truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 13 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đầy đầy nhớ ơn Bác Hồ. Dịp Tết trồng cây năm nay, thành phố Thái Nguyên có 800 cây xanh đô thị, cây ăn quả và keo lai được trồng tại trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo và khuôn viên các nhà văn hóa trên địa bàn phường Túc Duyên.
Lễ hội Hương sắc trà xuân xã Tân Cương năm nay được tổ chức vào ngày 15 tháng 2, tức 11 tháng Giêng âm lịch. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã được cán bộ và nhân dân xã Tân Cương thực hiện tốt, sẵn sàng cho lễ hội.
Trước diễn biến phức tạp của tình hình liên quan đến các đối tượng hoạt động tín dụng đen cho vay lãi nặng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên đã điều tra xử lý nhiều vụ án vụ việc có liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 11 năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động ngày Tết trồng cây. Từ đó đến nay, cứ mỗi độ Tết đến xuân về, ghi nhớ và làm theo lời dạy của Bác Hồ. Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Những năm qua, thành phố Thái Nguyên luôn xác định rõ việc trồng cây xanh là một việc làm quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển kinh tế toàn diện bền vững của địa phương. Sáng 13 tháng 2, tức ngày 9 tháng Giêng năm Kỷ Hợi 2019, tại trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên, long trọng tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đầy đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2019.
Như đã thành thông lệ, hàng năm trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền dân tộc, Tết trồng cây đầy đời nhớ ơn Bác Hồ đã trở thành một tập quán tốt đẹp của nhân dân ta trong những dịp Tết đến xuân về. Trong không khí đó, ngay từ sớm, các đại biểu, cán bộ và nhân dân về dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2019 của thành phố Thái Nguyên đã có mặt đông đủ tại trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên để tham dự buổi lễ. Bên khuôn viên của trụ sở, các cây xanh đã được đưa đến và chuẩn bị trồng sau lễ phát động. Các em học sinh của trường Trung học cơ sở Túc Duyên được tham gia buổi lễ với tâm thế vui mừng. Em Chu Thị Hà My, lớp 9A1, trường Trung học cơ sở Túc Duyên vui vẻ nói.
Khi mà được tham gia vào lễ phát động Tết trồng cây thì bản thân em cảm thấy hoạt động này rất ý nghĩa và nên được tổ chức hàng năm. Hoạt động này đáp ứng những yêu cầu của trái đất bây giờ là đang toàn cầu đang nóng lên và chúng ta cần thêm những cây xanh để bảo vệ khí quyển của trái đất. Và theo như lời Bác Hồ nói là vì lợi ích 10 năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm của chúng người. Thì lễ phát động Tết trồng cây này làm cho em cảm thấy nó rất ý nghĩa.
Những năm qua, Tết trồng cây đã trở thành một nét đẹp truyền thống được toàn đảng, toàn dân ta gìn giữ và phát huy vào mỗi độ xuân về. Năm 2018, thành phố đã trồng được 186.000 cây xanh, tương đương 121 hectare. Đến nay, hầu hết các tuyến phố trên địa bàn đã có cây xanh đô thị, góp phần xây dựng thành phố luôn sáng, xanh, sạch đẹp. 100% diện tích đồi núi phía tây thành phố như Phúc Trìu, Tân Cương, Quyết Thắng đã được che phủ bằng các loại cây lâu năm như keo tai tượng, keo lá tràm. Lễ phát động Tết trồng cây năm nay được thực hiện tại trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố. Bà Nguyễn Thị Quốc Hòa, trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, nói.
Đối với đơn vị Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên thì khi được chọn là địa điểm để thành phố Thái Nguyên phát động phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, chúng tôi cảm thấy rất là vinh dự và tự hào. Thứ nhất là đối với cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo, đây là cơ quan chúng tôi được ra trụ sở mới và việc trồng cây tại địa điểm của cơ quan đã giúp cho môi trường làm việc của chúng tôi là xanh sạch đẹp và tạo được cái điều kiện cho chúng tôi làm việc trong suốt một cái thời gian dài. Thứ hai nữa là đối với chức năng nhiệm vụ của Phòng Giáo dục Đào tạo thì chúng tôi cũng thấy rằng đây là một việc làm rất có ý nghĩa để hưởng ứng theo lời kêu gọi của Bác Hồ cũng như là để thực hiện cái nhiệm vụ của ngành giáo dục và đào tạo, không chỉ là ươm những cái mầm xanh trên cái môi trường của đất nước mà còn là việc ươm các cái mầm xanh đó chính là các thế hệ học sinh, những thế hệ tương lai của đất nước trong giai đoạn phát triển sau này của chúng ta.
Trong bối cảnh hiện nay, tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu toàn cầu, trái đất đang nóng lên, nước biển dâng, thiên tai bão lũ diễn biến bất thường và có sức tàn phá ngày càng lớn, đe dọa cuộc sống của toàn nhân loại. Do đó chúng ta càng phải thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ về lợi ích to lớn của việc trồng cây, chăm sóc, bảo vệ rừng. Đây là một việc làm rất quan trọng, mang tính chiến lược và đã trở thành yêu cầu bức thiết đối với mọi quốc gia. Tết trồng cây còn có ý nghĩa đặc biệt trong nâng cao ý thức bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, khai thác rừng trái phép, cải thiện môi trường sinh thái và nâng cao độ che phủ của rừng. Với ý nghĩa đó, sau mỗi dịp Tết trồng cây lại có thêm nhiều cây xanh được trồng mới. Phát biểu tại buổi lễ, bà Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định:
việc tổ chức Tết trồng cây không chỉ là động lực thúc đẩy phong trào trồng cây, trồng rừng trong toàn nhân dân, mà còn thúc đẩy phong trào thi đua hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019 của thành phố Thái Nguyên. Trong những năm qua, thành phố đã có nhiều chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào trồng cây, bảo vệ rừng, trồng cây xanh để đạt nhiều kết quả tốt đẹp, đã góp phần tích cực bảo vệ môi trường sinh thái của tỉnh nói chung và trên địa bàn của thành phố nói riêng. Nhằm phát huy hơn nữa các kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hôm nay thành phố phát động và ra quân thực hiện phong trào Tết trồng cây năm 2019 với các nội dung trồng cây xanh trong khuôn viên cơ quan, khu dân cư, trường học, xung quanh nhà ở, trồng cây đô thị trên các tuyến phố, trồng rừng phân tán để tăng độ che phủ cho thành phố thêm sạch, đẹp, xanh tươi và cải tạo môi trường sinh thái trên địa bàn, giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu. Trồng đi đôi với chăm sóc và bảo vệ cây, mỗi người dân, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi cơ quan, đơn vị cần nhận thức đầy đủ về tác hại của biến đổi khí hậu để tham gia trồng cây, bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng trong điều kiện mình có thể.
Được biết, dịp Tết trồng cây năm 2019, thành phố có 800 cây xanh đô thị, cây ăn quả và cây keo lai được trồng tại khuôn viên các nhà văn hóa trên địa bàn phường Túc Duyên. Sau lễ phát động Tết trồng cây, các đại biểu đã tiến hành trồng gần 50 cây xanh đô thị tại khuôn viên trụ sở phòng giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên.
Ngày 12 tháng 2, Câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên tổ chức buổi gặp mặt mừng Đảng, mừng Xuân và mừng thọ hội viên cao tuổi năm Kỷ Hợi. Đến sự có các đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên. Trong không khí vui tươi phấn khởi ngày đầu năm mới, đồng chí Bùi Xuân Hòa thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2018 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí mong muốn toàn thể hội viên trong câu lạc bộ luôn sống vui, sống khỏe, sống có ích, là chỗ dựa tinh thần cho con cháu và tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến quý báu vào sự phát triển chung của tỉnh và thành phố Thái Nguyên. Nhân dịp này, câu lạc bộ đã tổ chức mừng thọ cho 134 hội viên có tuổi đời từ 70 tuổi trở lên, trong đó có 2 hội viên trên 100 tuổi, đó là hội viên Hoàng Long Xuyên, phường Chùa Hang và hội viên Nguyễn Thị Phong, phường Hoàng Văn Thụ.
Nhờ tập trung chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nên năm 2018 là năm đầu tiên thành phố Thái Nguyên đạt mức thu ngân sách trên 3.000 tỷ đồng. Năm 2018, thành phố Thái Nguyên được tỉnh giao chỉ tiêu thu ngân sách trên 1.854 tỷ đồng. Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định nâng chỉ tiêu này lên trên 2.025 tỷ đồng. Với quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, ngay từ đầu năm, thành phố đã chỉ đạo Chi cục Thuế thành phố và các cơ quan chuyên môn liên quan đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, xây dựng kế hoạch và giải pháp cụ thể để đảm bảo chủ động trong công tác thu ngân sách. Nhờ đó, năm 2018, tổng thu ngân sách của thành phố Thái Nguyên đạt trên 3.000 tỷ đồng, bằng 164% kế hoạch tỉnh và bằng 148% kế hoạch thành phố. Để có được kết quả này, Chi cục Thuế thành phố và các cơ quan liên quan đã thực hiện tốt công tác quản lý ngân sách, tăng cường các biện pháp chống thất thu thuế, xử lý nợ đọng, chống buôn lậu, trốn thuế và chống gian lận thương mại, tăng cường kiểm tra, rà soát thu đúng thu đủ các loại phí, lệ phí và các sắc thuế khác, đẩy mạnh thực hiện đấu giá thu tiền sử dụng đất theo đúng kế hoạch.
Sáng ngày 12 tháng 2, tức ngày 8 tháng Giêng năm Kỷ Hợi 2019, tại nhà văn hóa tổ dân phố 3, 4, phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên, cán bộ và nhân dân hai tổ đã tổ chức lễ ra quân đầu năm và mừng thọ 10 cụ cao niên tuổi từ 70 đến 90 tuổi. Tổ dân phố 3 và 4 phường Tân Thành có trên 200 hộ, gần 800 khẩu. Năm 2018, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân, nhân dân hai tổ đã nỗ lực, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu kế hoạch đề ra, xứng đáng với danh hiệu tổ dân phố điểm cấp thành phố về đoàn kết bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp với trên 60% chi hội, đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được thành phố và Ủy ban nhân dân phường khen thưởng. xây dựng các tuyến đường hoa và tu sửa nhà văn hóa, các công trình sinh hoạt văn hóa cộng đồng, đảm bảo nhu cầu văn hóa văn nghệ thể thao của mọi tầng lớp nhân dân. Phát huy những kết quả đã đạt được, tại lễ ra quân đầu năm mới, đông đảo cán bộ nhân dân hai tổ đã thể hiện sự quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch đề ra như chi bộ đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc, tổ dân phố đạt tổ dân phố tiên tiến xuất sắc, 95% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tổ đạt an ninh trật tự, không phát sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo, không có trường hợp sinh con thứ ba, khiếu kiện vượt cấp. 100% các chi hội, đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 70% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhân dịp này đã có 10 cụ cao niên tuổi từ 70 đến 90 tuổi của hai tổ dân phố được chúc thọ. Ông Đào Trọng Vận, cụ cao niên được chúc thọ tuổi 90, xúc động cho biết, được nhân dân hai tổ chúc thọ đầu năm mới, tôi thấy rất vui và hạnh phúc. Tuy tuổi đã cao, sức đã yếu, nhưng bản thân tự hứa sẽ tiếp tục động viên con cháu thực hiện đúng mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy ước hương ước của địa phương và có mấy vần thơ động viên khích lệ hai tổ dân phố trong ngày ra quân đầu năm.
Chị hội họp mặt ra quân, bà con ta ở nơi gần nơi xa, về đây sum họp chan hòa, thắm tình khu phố đậm đà xóm thôn. Năm qua ta đã vươn lên, thực hiện đổi mới đi lên hàng ngày, xóa nghèo giảm đói hăng say, đoàn kết thân ái chung tay giữ gìn, thực hiện trong sạch môi trường, đường làng ngõ xóm phố phường trong xanh. Hàng tháng đoàn thể họp hành, bà con hưởng ứng nhiệt tình tham gia, thể thao thể dục xóm nhà, sáng nào cũng tập thật là đông vui. Thành tích năm cũ qua rồi, năm nay kỷ hợi ta thời vươn lên. Cuối năm tổng kết tất niên, một con lợn mẹ đẻ đàn lợn con.
Sáng 13 tháng 2, tức mùng 9 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, tại đền Bến Than thuộc tổ 13 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tưng bừng diễn ra lễ hội Xuân Kỷ Hợi 2019. Dự lễ hội có Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, trụ trì chùa Phú Liễn, các đồng chí lãnh đạo phường Hoàng Văn Thụ cùng đông đảo nhân dân, Phật tử gần xa. Đền Bến Than là nơi thờ Mẫu Thoải, tức Mẹ Nước và cũng là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân địa phương. Lễ hội Đền Bến Than là một trong những hoạt động tín ngưỡng tâm linh thể hiện lòng thành kính của nhân dân địa phương với phong tục cổ truyền của dân tộc. Năm nay, lễ hội được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 10 năm khôi phục và xây dựng lại ngôi đền với nhiều hoạt động phong phú như dâng hương, đọc văn tế cầu mong cho một năm mới ấm no hạnh phúc, múa lân, hát văn, hát quan họ. Nhìn chung, các hoạt động đều diễn ra vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với phương châm, đạo pháp dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Lễ hội Đền Bến Than được tổ chức thường niên vào mùng 9 tháng Giêng âm lịch để nhân dân và khách thập phương đến tham quan, cúng lễ nhằm cầu mong cho quốc thái dân an, nhà nhà ấm no, hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội Hương sắc trà xuân vùng chè đặc sản Tân Cương là lễ hội truyền thống của xã Tân Cương được tổ chức vào tháng Giêng âm lịch hàng năm. Năm nay, lễ hội Hương sắc trà xuân xã Tân Cương được tổ chức vào ngày 15 tháng 2, tức 11 tháng Giêng âm lịch. Công tác chuẩn bị cho lễ hội đã được cấp ủy chính quyền xã, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện từ trước Tết. Đến nay, công tác chuẩn bị cho lễ hội đã được cán bộ và nhân dân xã thực hiện tốt, sẵn sàng cho lễ hội.
Ông Phạm Tiến Sĩ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Cương cho biết, nét mới trong lễ hội trà xuân năm nay là xã đã kết hợp với Hội Nhà báo tỉnh và một số sở ngành liên quan để cùng tổ chức khai mạc Hội báo xuân Kỷ Hợi năm 2019. Và để lễ hội Hương sắc trà xuân vùng chè đặc sản Tân Cương năm 2019 diễn ra thành công, ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân xã đã ban hành kế hoạch và chỉ đạo các xóm chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tham gia các hoạt động trong lễ hội.
Chúng tôi đã triển khai tới cả hệ thống chính trị trong xã và đến các cái cấp ủy chi bộ các xóm và nhân dân trong toàn xã. Thì hiện nay thì nhân dân rất là phấn khởi, tích cực tham gia các cái kế hoạch của ban tổ chức chúng tôi, chuẩn bị các cái nương chè để mời các đồng chí lãnh đạo của tỉnh, của thành phố, của các cái đơn vị bạn đến thăm và tham gia hái chè xuân, khai hội cùng với nhân dân để động viên nhân dân trong một cái năm mới. Thứ hai là chuẩn bị những cái nương chè đẹp nhất để tổ chức cái hội thi hái chè nhanh cho nhân dân trong xã và chuẩn bị các cái sản phẩm chè tốt nhất ngon nhất để chúng tôi tham gia trưng bày, quảng bá và mời các cái đại biểu và các cái du khách đến dự lễ hội để thưởng trà.
Đến thăm vườn chè của gia đình bà Đào Thanh Hảo, xóm Nam Đồng, là vườn chè được xã lựa chọn diễn ra cuộc thi hái chè nhanh. Trước mắt chúng tôi hiện lên một bãi chè rộng, bằng phẳng, nằm gần ngay ven đường. Hiện tại vườn chè của gia đình bà Hảo phát triển tốt, các búp chè xanh non mơn mởn đang tắm mình trong những hạt mưa xuân để chờ ngày thu hái. Bà Hảo cho biết, gia đình rất vinh dự được xã lựa chọn vườn chè của gia đình để tổ chức phần thi hái chè nhanh. Ngay sau khi biết chủ trương này của xã, gia đình bà đã lựa chọn vườn chè Lai F1 được gia đình trồng khoảng 4 năm tuổi, đang trong thì phát triển tốt, làm nơi diễn ra cuộc thi.
Để hưởng ứng cho cái lễ hội chè xuân Tân Cương ấy, thì nhà tôi một trong những hợp tác xã mà cũng chuyên canh về chè. Thì chúng tôi cũng dự tính là làm thế nào mà để mà tính toán theo cái thời gian thì chúng tôi cũng để lại một cái khu đúng vụ của cái chè của mình và khi lên buổi lễ hội đưa ra nó đẹp mắt.
Đến gia đình bà Nguyễn Thị Kim, trưởng xóm Xoay Vàng trong những ngày sắp diễn ra lễ hội, không khí thật sôi nổi bởi tiếng cười nói rôm rả của 5 thành viên sẽ đảm nhận đại diện cho xóm tham gia phần thi sau chè ngon bằng phương pháp truyền thống. Bà Kim cho biết, năm nay phần thi sau chè bằng phương pháp thủ công truyền thống có 5 xóm tham gia là Gò Pháo, Xoay Vàng, Y-Nam-1, Hồng Thái 1, Lam Sơn. Bà Kim phân trần, mặc dù hàng ngày việc sau chè nhà nào cũng làm, nhưng giờ sau chè đều có sự hỗ trợ của máy móc như máy sau chè, máy vào chè. Vì vậy, để đạt được thành tích tốt nhất trong cuộc thi sau chè bằng phương pháp thủ công truyền thống thì cần có sự tập luyện cho nhuần nhuyễn, thuần thục.
Vì là chúng tôi là những người tuổi tác cao, sao truyền thống này là chúng tôi đã làm trong bao nhiêu năm rồi. Thế bây giờ là chúng tôi hướng dẫn cho các cháu tuổi trẻ bây giờ. Nói chung là cái này chúng tôi là đều phải làm là cầm tay chỉ việc hết. Thí dụ như là cái đề đảo là chúng tôi cũng phải làm như nào. Đấy, thế và chúng tôi sẽ chỉ cho là lửa là như thế nào và rang bằng cái chảo tay này thì cho bao nhiêu chè cho đủ. Đấy, thì chúng tôi cũng đều phải hướng dẫn hết bằng thực tế là các cháu cũng đã biết là.
Được biết, cùng với phần thi hái chè nhanh, sau chè bằng phương pháp truyền thống, lễ hội Hương sắc trà xuân năm nay còn có nhiều hoạt động khác như rước cây chè đẹp, thi các môn thể thao cổ truyền của dân tộc, chạy gà, cờ tướng, kéo co, đẩy gậy, v.v. Và đến nay các xóm đã có sự chuẩn bị kỹ về nhân lực và các điều kiện tốt nhất để tham gia lễ hội. Lễ truyền thống Hương sắc trà xuân, vùng chè đặc sản Tân Cương năm 2019 của xã Tân Cương được tổ chức nhằm tôn vinh cây chè, nghề trồng chè và quảng bá giới thiệu về thế mạnh, giá trị của sản phẩm vùng chè Tân Cương nói riêng, thương hiệu chè Thái Nguyên nói chung với du khách trong và ngoài nước. Lễ hội Hương sắc trà xuân, vùng chè đặc sản Tân Cương năm nay sẽ kết hợp với chương trình khai mạc Hội báo xuân sẽ làm phong phú thêm các hoạt động của lễ hội, hứa hẹn một sự kiện văn hóa đặc sắc đầu xuân mới.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết phòng ngừa đấu tranh xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 6 tháng 2 đến ngày 13 tháng 2 năm 2019, trên địa bàn thành phố xảy ra 5 vụ việc trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích. Án xảy ra tại các địa bàn Phan Đình Phùng, Hoàng Văn Thụ, Hương Sơn. Đáng chú ý, khoảng 14 giờ ngày 7 tháng 2 tại khu vực đường Bắc Cạn thuộc tổ 17 phường Hoàng Văn Thụ, tổ công tác thổi nồng độ cồn của công an thành phố phát hiện và ra hiệu lệnh dừng xe đối với xe ô tô nhãn hiệu Fortuner biển kiểm soát 20A08974 do Giang Đức Chiến sinh năm 1973, chỗ ở hiện tại tổ 16 phường Đồng Quang điều khiển. Tuy nhiên Chiến không chấp hành, có hành động đổi ghế lái sang ghế phụ và không thổi vào máy đo nồng độ cồn. Khi thấy đồng chí Ngô Việt Hoàng, cán bộ đội cảnh sát giao thông quay camera ghi hình sự việc, thì Chiến túm cổ áo tấn công đồng chí Hoàng thì bị tổ công tác khống chế bắt giữ. Sáng ngày 12 tháng 2, Công an thành phố Thái Nguyên nhận được tin báo một đối tượng có biểu hiện ảo giác do sử dụng chất ma túy, tàng trữ súng và gây mất trật tự tại khu vực thuộc tổ 20 phường Quang Trung. Ngay sau đó, lực lượng công an đã kịp thời có mặt tại hiện trường và triển khai phương án bắt giữ đối tượng. Thông tin ban đầu cho biết đối tượng đi xe ô tô Forerunner biển kiểm soát 20C14675 đến thuê phòng 507 nhà nghỉ Linh Ly thuộc tổ 20 phường Quang Trung thành phố Thái Nguyên, rồi sau đó lên tầng thượng gây mất trật tự. Bị chủ nhà nhắc nhở, đối tượng đã đe dọa và tiếp tục có những hành vi bất thường. Công an thành phố Thái Nguyên và các đơn vị của công an tỉnh đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ tiếp cận khống chế đối tượng và thu giữ một khẩu súng dạng công cụ hỗ trợ. Qua xác minh, đối tượng là Nguyễn Hùng Cường, sinh năm 1973, trú tại tổ 6 phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Kết quả kiểm tra cho thấy đối tượng dương tính với chất ma túy. Hiện vụ việc đang được công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục điều tra làm rõ.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ Công an các phường xã phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 15 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 256 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 34 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp nộp kho bạc nhà nước, giải quyết 36 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 90 chứng minh nhân dân, bổ sung 470 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 398 ca với 1.689 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Công an phường dự họp với 17 tổ dân phố với 1.486 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 15 vụ, điều tra khám phá 14 vụ 15 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá khoảng 43,6 triệu đồng trả cho bị hại. Phát hiện xử lý 4 vụ 6 đối tượng mua bán tàng trữ sử dụng trái phép các loại hóa chất, tiền chất, thuốc bổ, thu giữ 49 quả pháo tự chế, bắt giữ 12 vụ, 11 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả, lập biên bản 31 trường hợp vi phạm, tạm giữ 26 xe mô tô, 5 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 31 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, nhắc nhở 183 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 9 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, trong thời gian vừa qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có nhiều biểu hiện phức tạp, gây mất trật tự an toàn xã hội, tạo dư luận bức xúc trong quần chúng nhân dân và nhiều hậu quả nghiêm trọng khác về mặt xã hội.
Với thủ đoạn hoạt động, lợi dụng nhu cầu vay vốn của quần chúng nhân dân, các đối tượng đã tuyên truyền quảng cáo trên mạng xã hội, dán, giải tờ rơi quảng cáo trên tường rào, trên các tuyến đường đi, khu vực công cộng với chiêu thức, cho vay không cần thế chấp, thủ tục nhanh gọn, chỉ cần chứng minh nhân dân hộ khẩu và các giấy tờ tùy thân khác như thẻ cán bộ công chức, thẻ học sinh, sinh viên và các giấy tờ khác. Biết những người đến vay tiền có nhu cầu vay vốn cấp thiết, các đối tượng đưa ra mức lãi suất cao. Người dân phải trả lãi với lãi suất từ 2.000 đến 5.000, thậm chí 10.000 đồng, trên 1 triệu đồng trên một ngày. Do vậy, sau khi vay với thời gian ngắn, lãi suất cao, người vay phải chịu số tiền lãi không nhỏ so với số tiền gốc vay. Khi đến thời hạn nếu không trả được lãi, thì số lãi được cộng dồn vào tiền gốc, dẫn đến sau một thời gian, số tiền vay lãi cộng gốc được tính dồn, trở thành khoản tiền lớn và nhiều người vay không có khả năng trả nợ. Khi đó, các đối tượng thường đến nhà yêu cầu trả tiền, ký giấy nhận nợ gồm cả gốc và lãi. Nhiều trường hợp số tiền phải ký nhận nợ cao gấp hàng chục lần nhận so với số tiền gốc. Nếu gia đình người vay không thanh toán tiền, các đối tượng siết nợ với thủ đoạn dọa nạt, dùng hung khí đánh đập, hủy hoại tài sản, ném chất bẩn vào các nhà bị hại. Nhiều trường hợp các đối tượng thực hiện hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, cướp tài sản, cố ý gây thương tích cho người bị hại hoặc người thân. Trước diễn biến phức tạp của tình hình liên quan đến các đối tượng hoạt động tín dụng đen cho vay lãi nặng, Công an thành phố Thái Nguyên đã tiến hành công tác nắm tình hình, ra soát đối với các cửa hàng, cơ sở kinh doanh có biểu hiện hoạt động tín dụng đen. Khi phát hiện các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật thì tập trung đấu tranh, làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật. Quá trình đấu tranh, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đã điều tra xử lý nhiều vụ án, vụ việc có liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Với các hành vi phổ biến như cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, giữ người trái pháp luật, cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Trong đó điển hình có các vụ án, vụ việc như sau. Vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự xảy ra năm 2018 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nội dung vụ án: Trần Mạnh Tiến, sinh năm 1992, trú tại Phúc Tài, Phúc Thuận, Phổ Yên, Thái Nguyên, là chủ cửa hàng mua bán cho thuê ô tô xe máy Hoàng Long 2, địa chỉ số 424, đường Thống Nhất, thuộc tổ 17, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Quá trình điều tra xác minh đã xác định được trong năm 2018, Trần Mạnh Tiến đã thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự để thu lợi bất chính với số tiền 77,9 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Tiến về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, quy định tại khoản 1, điều 201 Bộ Luật Hình sự. Vụ án có dấu hiệu bắt giữ người trái pháp luật vào khoảng 15 giờ ngày 28 tháng 12 năm 2018 tại địa bàn thành phố Thái Nguyên. Đào Văn Hà, sinh năm 1992, ở xóm Nam Hưng, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, lái xe taxi đến khu vực đảo Tròn Tân Long, đã bị Trần Trung Tấn, sinh năm 1988, tổ 1, phường Tân Thịnh, cùng hai đối tượng khác bắt Hà, đánh và yêu cầu Hà phải trả tiền cho Tấn do trước đó Hà nợ Tấn số tiền 140 triệu đồng, đến hạn trả nhưng Hà chưa trả. Hành vi của Trần Trung Tấn và đồng bọn có dấu hiệu của hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Trong quá trình điều tra các vụ án, vụ việc có liên quan đến hoạt động tín dụng đen, có nhiều trường hợp người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án do tâm lý sợ bị trả thù nên chưa tích cực phối hợp với cơ quan điều tra. Các đối tượng thực hiện các hành vi tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen thường có hành vi đe dọa, khống chế đối với các bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án, vụ việc, gây cản trở quá trình điều tra xác minh, làm rõ nội dung vụ án, vụ việc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên khuyến cáo đối với bà con quần chúng nhân dân. Thứ nhất, khi có nhu cầu vay tiền phục vụ sản xuất kinh doanh, bà con nên tìm đến các ngân hàng cơ sở tín dụng có uy tín, hoạt động hợp pháp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên để vay vốn kinh doanh, phục vụ học tập, sinh hoạt. Hiện các ngân hàng cơ sở tín dụng đều có các gói vay phù hợp với các đối tượng người tiêu dùng. Với nhiều hình thức cho vay và thủ tục đảm bảo bằng tín chấp hoặc thế chấp tài sản, để vay tiền cũng không mất quá nhiều thời gian công sức và với mức lãi suất phù hợp. Thứ hai, khi đã chót vay tiền của các đối tượng cho vay lãi nặng, bị các đối tượng đến nhà đe dọa, dùng vũ lực hoặc ném chất bẩn vào nhà, thì cần khẩn trương trình báo với cơ quan công an nơi gần nhất. Thứ ba, khi cơ quan điều tra mời triệu tập đến để phối hợp điều tra xác minh, thì cần tích cực phối hợp khai báo các hành vi vi phạm của các đối tượng, giúp cơ quan điều tra làm rõ nội dung sự việc phạm tội, cũng như các hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng có liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Trường hợp các đối tượng đe dọa, khống chế, yêu cầu ép buộc khai báo sai sự thật thì cần trình báo với cơ quan điều tra để xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 13 ngày 14 tháng 2 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, trời rét, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, trời rét, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, trời rét, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, trời rét, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
xe không phanh, xe không phanh.
Cụ Đoành à, năm mới chúc cụ sức khỏe dồi dào, tấn tài tấn lộc. Mà này, cụ đi đâu mà vội thế?
À, ngày thần tài tôi tranh thủ qua Huy Thanh Jewelry 91 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, mua mấy chỉ vàng về cầu may cho năm mới làm ăn phát tài phát lộc.
Ấy, trùng hợp thế, cháu cũng đang định đi mua vàng đây. Nghe nói cái anh trang sức Huy Thanh này được nhà nước cấp phép chế tác vàng 24K đủ tuổi, lại được bảo hộ độc quyền thương hiệu, đâm ra chất lượng sản phẩm đảm bảo tuyệt đối đấy cụ ạ.
Đúng đấy, năm ngoái tôi cũng qua Huy Thanh mua đồ nhẫn kim tiền, về cả năm làm ăn thắng lớn, mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió.
Thế thì hai cụ cháu mình qua Huy Thanh Jewelry luôn, chứ không thì phải xếp hàng mệt lắm.
Ngày thần tài mua chút vàng về nhà ngay,
tặng người thân bạn bè cùng rước vận may, tài lộc năm mới luôn và ngay. Xem thêm mẫu vàng 999 24K tại website huythanhjewelry.vn, collection vàng thần tài, hotline tư vấn 1900 633 428.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.